Lý do chúng ta sống ẩn cư là để tâm được đơn độc, được tách khỏi những đối tượng khuấy động nó. Các pháp này đồng nghĩa, cái này nối tiếp cái kia. Upatti Viveka chỉ về sự tách biệt khỏi những uế nhiễm của ta. Khi chúng ta biết cái gì là cái gì, chúng ta có thể tách rời chúng. Chúng ta có thể tách rời khỏi bất cứ trạng thái gì của tâm. Đây là mục đích duy nhất của thân độc cư. Nếu bạn không có bất cứ tuệ giác nào, bạn có thể tạo ra khó khăn cho bản thân khi bạn đi sống ẩn cư. Khi bạn sống nơi hoang vắng, đừng bám vào sự hoang vắng đó. Nếu bạn bám vào đó, bạn sẽ trở thành con khỉ. Khi bạn nhìn thấy cây, bạn nhớ cây. Bạn bắt đầu nhảy lên nhảy xuống như con khỉ trước đây. Đức Phật chẳng bao giờ dạy chúng ta phải là cái này hay cái kia. Khi bạn sống ở nơi yên tĩnh, tâm trở nên yên tĩnh. À, bình yên, cuối cùng tâm được bình yên rồi. Nhưng khi bạn rời nơi hoang vắng đó, tâm có còn bình yên không? Không còn nữa. Vậy thì bạn sẽ làm gì? Đức Phật không bắt chúng ta sống trong rừng. Ngài chỉ khuyên chúng ta dùng nơi hoang vắng như là một nơi để tu tập. Bạn đi đến nơi hoang vắng để tìm sự yên tĩnh và để giúp cho thiền định của bạn phát triển, để bạn phát khởi được trí tuệ, để khi bạn trở về thành phố và tiếp xúc với người, với cảnh, âm thanh, mùi, vị và xúc chạm, bạn sẽ có sức mạnh, bạn sẽ có kế hoạch của mình. Bạn sẽ có căn bản vững chắc để quán chiếu các pháp, để nhìn thấy chúng không chắc chắn như thế nào. Đến sống ở nơi khoan vắng theo cách như thế có thể thực sự cho bạn thêm sức mạnh. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể sống ở bất cứ nơi nào, rằng bạn có thể sống với rất nhiều người, thì đó cũng giống như con dao hai lưỡi. Nếu bạn không có sức mạnh bên trong, bạn có thể tạo nhiều phiền não cho bản thân. Cũng giống như các vị tu sĩ tu học theo vi diệu pháp. Họ nói rằng khi bạn học về vi diệu pháp, bạn không phải bám víu vào bất cứ thứ gì, không phải trụ vào bất cứ thứ gì, dễ dàng và tốt đẹp. Bạn không cần phải giữ các giới, bạn chỉ cần chú trọng ngay vào tâm. Đó là điều mà các vị tu học về vi diệu pháp đã nói. Còn đối với phụ nữ, lại gần họ thì có vấn đề gì? Họ cũng giống như mẹ của chúng ta, chính bản thân của chúng ta cũng từ họ mà ra. Đó là sự khoe trương quá đáng. Các vị này chỉ mới vừa xuất gia ngày nào đây mà họ không muốn cẩn thận đối với phụ nữ. Đó không phải là vi diệu pháp thật sự. Vi diệu pháp không nói như thế. Nhưng họ nói rằng vi diệu pháp thì ở một cấp độ cao hơn cấp độ của con người. Khi bạn ở cấp độ cao đó, không quan trọng là bạn có gần ai hay không. Không có gần, không có xa, không có gì phải sợ hãi. Phụ nữ cũng là người như chúng ta. Cứ coi họ như người nam. Như thế bạn có thể đến gần họ, xúc chạm họ, cảm giác họ. Chỉ cần coi họ như người nam. Nhưng chúng ta có cứ xem như thế được không? Đó cũng là con dao hai lưỡi. Nếu chúng ta nói về vi diệu pháp chân thật thì không có vấn đề gì. Nhưng vi diệu pháp mà họ nói đến là giả tạo. Đức Phật dạy chúng ta sống ẩn cư. Phương cách thực hành đúng đắn là vị tu sĩ đó đến nơi hoang vắng, để sống nơi yên tĩnh, để khám phá cái yên tĩnh nơi hoang vắng, không phải để đàn đúm, dính mắc với bạn bè, thân thích và những thứ khác nữa. Đó mới là phương cách đúng. Nhưng phần đông chúng ta không làm thế. Chúng ta sống nơi hoang vắng rồi dính mắc với nơi hoang vắng. Ngay khi ta thấy sắc là uế nhiễm phát sinh, tai ta cũng không có gì ngoài uế nhiễm, đó là sa đà, thiếu tỉnh giác. Nếu bạn gom sự vật lại với nhau, chúng tụ hội lại nơi con đường đạo, tức chánh đạo hay chánh kiến, đó là nơi các pháp hội tụ lại. Nếu bạn có chánh kiến, bạn có thể sống với nhiều người mà không có vấn đề gì. Bạn cũng có thể sống với ít người mà không có vấn đề gì. Bạn có thể sống trong rừng hay hang núi không có vấn đề gì. Nhưng điều này không thể có được mà không cần chút công sức nào. Bạn phải thấu được bản chất thực sự của tâm. Bạn phải khiến tâm biết pháp. Khi tâm biết pháp, hãy khiến nó thấy pháp. Thực hành pháp cho đến độ tâm trở thành pháp. Bạn không chỉ muốn là người nói pháp, đó là một vấn đề rất khác. Đức Phật dạy về chân lý xuyên suốt, nhưng chúng ta chỉ đi nửa chừng, nửa chặng. Đó là lý do tại sao chúng ta khó tiến bộ. Nếu sống ẩn cư, chúng ta phải tự rèn luyện bản thân, cũng như chúng ta tập trồng lúa. Một khi chúng ta trồng lúa xuống, nó sẽ từ từ lớn lên. Nếu không có gì làm hại nó, thì nó sẽ tốt. Nhưng điều gì xảy ra? Ngay khi hạt lúa bắt đầu nảy mầm, thì các con trâu nước đến ăn. Chúng ta phải xua đuổi chúng và chăm sóc cây lúa. Nhưng rồi khi cây lúa mới mọc lên, trâu nước lại đến ăn. Chúng cứ tiếp tục ăn mỗi khi lúa mọc lên. Trong trường hợp đó, làm sao chúng ta có được lúa gạo? Phương hướng mà bạn cần có sẽ phát triển từ bên trong tâm. Ai có tâm sáng suốt sẽ đạt được trí tuệ bản năng. Ai có trí tuệ bản năng sẽ đạt được sự sáng suốt. Đó là bản chất của sự việc. Trực giác và sự sáng suốt có khác nhau không? Nếu bạn nói rằng không, thì tại sao lại có hai danh từ khác nhau? Cái thì được gọi là trực giác, cái thì được gọi là sáng suốt. Bạn không thể chỉ có trực giác không thôi, bạn cần phải có sự sáng suốt nữa. Bạn cũng không thể chỉ có sự sáng suốt không thôi, bạn cần phải có trực giác nữa. Ai sáng suốt thì có trực giác, ai có trực giác thì có sự sáng suốt. Các pháp này phát khởi từ chính kinh nghiệm bản thân. Bạn không thể tìm chúng trong sách vở. Chúng phát khởi từ chính tâm bạn. Đừng ngần ngại. Sư có lần đọc trong truyện Tiền Thân của Đức Phật rằng khi Ngài vẫn còn là một vị Bồ Tát, Ngài cũng giống như chúng ta, Ngài cũng giống như quý vị, Ngài xuất gia và gặp phải rất nhiều chướng ngại. Nhưng khi Ngài nghĩ đến việc cởi bỏ y áo, Ngài cảm thấy hổ thẹn về những gì người khác có thể nghĩ, rằng Ngài đã xuất gia từng bấy năm mà vẫn còn muốn hoàn tục. Do vậy, mọi thứ không diễn tiến như Ngài muốn. Vì thế, Ngài đã nghĩ đến việc ra đi. Rồi Ngài tình cờ gặp một con sóc mẹ mà đứa con đã bị gió thổi văng xuống biển. Ngài thấy con sóc chạy xuống nước rồi chạy trở lên. Ngài không biết nó đang làm gì. Nó chạy xuống nước, nhúng đuôi vào nước, rồi chạy lên bờ vẫy đuôi, rồi chạy xuống nước và lại chạy lên bờ. Vì thế, Ngài hỏi nó, nhà ngươi đang làm gì thế? Con tôi bị rơi xuống nước, tôi nhớ con, muốn tìm con dưới đó. Nhà ngươi làm bằng cách nào? Tôi dùng đuôi để múc nước biển, cho đến khi nào nó cạn thì tôi có thể tìm ra con tôi. Ôi, biết khi nào biển mới cạn? Đó không phải là vấn đề, mà đó là cách thực hành. Bạn phải cứ tát nước mà không cần biết khi nào nó sẽ cạn. Khi bạn muốn trở thành một vị Phật, bạn không thể từ bỏ nỗ lực. Khi Bồ Tát nghe như thế, Ngài ghi khắc vào tâm, Ngài đứng dậy và vượt qua với nỗ lực. Ngài đã không lùi bước, đó là cách Ngài đã thành Phật. Với chúng ta cũng thế, nơi nào mà sự việc không tốt đẹp, ở đó nó sẽ thành tốt đẹp. Chính bạn làm cho điều đó xảy ra ở nơi nó chưa xảy ra. Ở đâu có vọng tưởng, ở đó trí tuệ sẽ phát khởi. Nếu quý vị không tin sư, hãy thử nhổ toẹt ra đây. Nó sẽ bị dơ bẩn, nhưng khi bạn chui nó đi, nó sẽ sạch ngay tại đó. Ngay nơi từng dơ bẩn, chứ không sạch ở ngoài sân tu viện. Phải chùi đi chùi lại chỗ dơ. Có lần, Ajahn Thongrat bảo sư, cha, khoan lỗ thẳng ngay cái chốt. Ngài chỉ nói thế. Lúc đó sư mới vào tu và không hiểu Ngài muốn nói gì. Nếu thấp, hãy nhảy qua đầu. Nếu cao, hãy luồn dưới đó. Đó là lời Ngài dạy. Sư không hiểu Ngài nói gì, nên sư đành đi hành thiền và cứ quán tưởng về điều đó. Thật ra, Ajahn Thongkrat đã dạy sư cách giải quyết các vấn đề của mình. Khoan lỗ ngay cái chốt có nghĩa là ở đâu có vấn đề hay phát khởi quán chiếu ngay đó. Ở đâu có vọng tưởng, quán chiếu ngay đó. Nếu quý vị bám vào cảnh, quán chiếu cảnh. ngay quanh đó, ngay ở đó. Khoan lỗ ngay cái chốt có nghĩa là như thế, đừng đi khoan quá xa, khoan ngay tại đó. Cũng thế, khi bạn đạp nhầm gai, bạn lấy kim và lễ ngay nơi có cây gai. Đừng đi lễ ở bất cứ chỗ nào khác, lễ ngay nơi cây gai cắm vào chân bạn. Dẫu có đau, bạn vẫn phải chịu đựng. Cứ tiếp tục lễ ở chỗ đó cho đến khi lấy được cây gai ra. Đó là cách bạn lấy cây gai ra. Nếu gai cắm vào chân nhưng bạn đi lễ phía sau lưng, thì khi nào bạn mới lấy được cây gai ra? Do đó, sự nghiệm ra điều này, các vị thầy hành thiền trực chỉ theo ngôn ngữ tâm của họ. Họ không quanh co theo cách thức trong các sách như chúng ta. Cách thức của họ phát khởi từ thực tại. Vậy cái gì thấp, cái gì cao ở đây? Nếu thấp, hãy nhảy qua đầu. Nếu cao, hãy luồn dưới đó. Sự cứ quán tưởng về những điều đó. Ở đây, Ngài Thongkrat nói về các trạng thái tâm và quan niệm của sư. Có lúc chúng cao, có lúc chúng thấp. Bạn cần phải canh chừng chúng để tìm cách tránh chúng. Nếu thấp, hãy nhảy qua đầu. Nếu cao, hãy luồn dưới đó. Làm bất cứ điều gì có thể để không bị chúng va đập. Đó là cách thực hành. Bạn quán chiếu ngay nơi bạn ảo tưởng, nên bạn biết ngay tại đó, bất cứ vấn đề nào khác chỉ là phân gà, phân vịt. Bạn không cần phải đi lượm chúng. Đó là cách ta quán sát trừ diệt khi hành thiền. Nhưng thật sự vấn đề không phải ở chỗ ta thu nhận sự việc. Ta chấp nhận chúng bằng cách buông bỏ chúng. Đó là cách nói trong ngôn ngữ khiến mọi sự dường như đảo ngược. Bạn buông bỏ. Bạn thực hành buông bỏ. Bạn không cần phải trở nên là một dự lưu hay một nhất lai. Bạn không cần phải tạo ra các giả thuyết. Bạn không cần phải là những thứ này. Nếu bạn là bất cứ thứ gì, thì đó là loạn động. Nếu bạn là cái này hay cái kia, thì bạn có vấn đề. Vì thế, bạn không cần phải làm gì cả. Không có gì ngoại trừ buông bỏ. Buông bỏ và rồi biết sự việc diễn tiến ra sao. Khi bạn biết sự việc vận hành như thế nào trong mọi cách, thì sẽ không còn nghi ngờ gì nữa. Và bạn không là bất cứ thứ gì. Hãy suy nghĩ về điều đó một cách đơn giản. Nếu ai đó mắng chửi bạn nhưng bạn không phản ứng, thì sự việc chấm dứt ở đó. Nó không ảnh hưởng bạn. Nhưng nếu bạn buộc nó vào mình và không buông bỏ, thì bạn có vấn đề. Tại sao lại mang lời nói của người khác đặt lên mình? Nếu họ chửi mắng bạn, cứ để như thế. Nếu họ chửi mắng bạn ở ngoài kia hay trong giảng đường, và bạn mang nó vào lỗ tai khi bạn ngồi ở đây, thì giống như là bạn thích làm khổ mình. Đây được coi là không hiểu về khổ. Bạn xáo trộn mọi thứ lên với suy nghĩ của mình và làm phát khởi đủ mọi thứ vấn đề. Sự thực hành thật ra rất ngắn gọn, không dài dòng chút nào. Nếu bạn cho rằng nó dài thì nó dài hơn là dài. Nếu bạn cho nó ngắn thì nó ngắn hơn là ngắn. Khi nói đến việc thực hành, bạn không thể sử dụng cách suy nghĩ thông thường. Bạn cần phải có kiên nhẫn và chịu đựng. Bạn cần phải nỗ lực. Bất cứ điều gì xảy ra, bạn không cần phải chấp vào đó. Bất cứ điều gì xảy ra, bạn không cần phải nhận và mang nó đi khắp nơi. Khi sự việc như thế nào thì nó chỉ như thế ấy. Khi chúng ta nhìn pháp theo cách đó, chúng ta không chấp giữ bất cứ thứ gì, chỉ là vui chúng ta biết, khổ chúng ta hay. Đức Phật và các vị thánh đệ tử, khi các ngài đạt được giác ngộ, thì không phải là nước dừa ngọt không còn ngọt đối với họ. Nước dừa vẫn ngọt đối với họ giống như đối với chúng ta. Khi các vị thánh đệ tử ăn trái me chua, họ cũng nhíu mày như là chúng ta. Quý vị có hiểu không? Sự việc vẫn y như trước, chỉ đơn giản là các vị thánh không chấp hay bám víu vào chúng. Nếu bạn tranh cãi với họ rằng me chua, họ sẽ nói, chua cũng được, ngọt cũng được, không chua, không ngọt cũng được. Họ sẽ nói như thế, chắc chắn vậy. Nguyên tắc đó cũng cần được áp dụng ở đây. Khi người ta đến và nói những điều sai trái, chúng ta có thể nghe họ mà không đặt thành vấn đề. Chúng ta chỉ để sự việc xảy ra như thế. Nếu quý vị có thể làm như thế, thì dầu giờ bạn là người lớn tuổi, bạn cũng là người trẻ. Bạn có thể trở nên trẻ trung hơn nhiều. Quý vị không cần mang vác nhiều thứ trên vai. Sư đã thấy nhiều vị sư già du hành theo kiểu Duttaga, nhưng sư không biết họ đi đâu. Họ vác những chiếc dù lều to tướng. Các vị sư già không thích những chiếc dù lều nhỏ giống như các vị sư trẻ. Họ thích mang những cây dù lều to đó đi khắp nơi. Mỗi sáng họ xếp dù lại. Ngay khi mặt trời vừa nhú dạng, họ xếp dù lại. Họ không thể để dù ngoài đồng để che gió cho họ, vì những cái dù này không chịu nổi gió. Vì thế, họ xếp dù lại, mang chúng đi trong nắng nóng. Rồi chiều đến, họ lại dương dù lên. Sư không hiểu tại sao, đâu còn nắng nữa. Sáng hôm sau thức dậy, họ lại xếp dù và vác chúng đi trong nắng nóng. Sư cũng làm điều đó cho đến khi sư chán ngấy. Sư cũng du hành theo kiểu Duttaga, nhưng cuối cùng cảm thấy quá khổ cực khi ở trong rừng. Lúc đó sư ngộ ra rằng mục đích của mình không phải là để tự hành xác trong rừng, nên sư tìm đường ra khỏi rừng. Đó là lý do tại sao sư trở thành vị sư tìm đường ra khỏi rừng. Thực ra, lý do tại sao Đức Phật khuyên chúng ta đi vào chỗ hoang vắng là để cho ta đạt được trí tuệ. Bạn đối mặt với khổ, bạn đối mặt với thực tại để bạn có thể thấy và hiểu nó. Và dần dần, bạn trở nên chán ngán với những hành động tạo ra khổ. Không phải đi vào chốn hoang vắng là không tốt. Tốt chứ, nó giúp ta đạt được trí tuệ. Riêng nói về Duttaga, vấn đề không phải chỉ là chất lên vai dù, bát, rồi phơi mình dưới nắng, gió, cho đến khi gần chết, giống như các ông nhà nông đi bán trâu nước ở Central Plains. Vấn đề là ở sự thực hành. Bạn học biết đủ. Bạn học tiết độ trong ăn uống, tiết độ trong ngủ nghỉ. Bạn phải ốm đi, khiến mọi thứ co lại, khiến chúng ngắn hơn, gom chúng khéo lại, giống như quăng lưới đánh bắt cá vậy. Bạn nắm chặt một đầu lưới dưới chéo áo, rồi bạn dần dần túm lưới lại, túm lại từng chút từng chút. Bạn cột một đầu lại. Khi bạn đã bắt được cá, bạn nhanh chóng cột đầu còn lại. Vậy là bạn đã xong việc. Bạn không cần phải tìm kiếm nơi nào khác. Bạn không cần phải đọc thật nhiều sách. Chỉ quan sát chính tâm bạn. Các nguyên tắc căn bản nằm ngay nơi đó. Bằng cách đó, bạn có thể hành thiền mà không bị vọng tưởng lôi kéo. Nếu có kẻ nói lời khó lọt tai đối với bạn, khiến bạn nổi nóng, hãy tự nhủ. Đây là điều không chắc chắn, vô thường. Nếu bạn được ăn món ngon và nghĩ, ồ, ngon tuyệt, hãy nhắc nhở bản thân rằng điều đó không chắc chắn. Bất cứ điều gì xảy ra, hãy tự nhủ, điều này không chắc chắn. Vì sao? Vì đó là pháp. Hãy sắp xếp mọi thứ lại, đi theo hướng của Đức Phật, hướng của vô thường. Vô thường tức mọi thứ đều không chắc chắn, đó là Phật trong tâm. Nếu bạn thật sự thấy vô thường, bạn thấy pháp. Làm sao mà bạn không thấy pháp cho được? Vì chân lý nằm ngay nơi đó. Nếu bạn thấy pháp, bạn thấy Phật. Chân lý này đúng cả hai chiều. Nếu bạn thấy Phật, bạn thấy pháp. Nếu bạn có thể nhìn như thế, bạn có thể sống ở bất cứ nơi nào. Khi bạn ngồi, Phật thuyết pháp cho bạn nghe. Khi bạn nằm, Phật cũng thuyết giảng cho bạn nghe. Bất cứ bạn làm gì, Phật cũng thuyết giảng cho bạn nghe. Pháp sẽ phát khởi và Pháp bảo vệ cho những ai hành theo Pháp để họ không rơi vào đường ác. Khi Pháp có mặt, tâm luôn chánh niệm, tâm biết điều này sai, điều kia đúng. Đây là thiện, đó là ác. Đây là khổ, đó là nguyên nhân của khổ. Đây là sự thoát khổ, đây là Pháp hành đưa đến thoát khổ. Đây là con đường, mọi thứ đều gom tụ vào con đường. Khi bạn củng cố con đường đạo, uế nhiễm của bạn giảm trừ. Các uế nhiễm giống như một đoàn binh. Nếu đoàn binh hùng mạnh, con đường đạo sẽ teo tóp. Nếu con đường đạo hạnh tăng trưởng, thì các uế nhiễm dần dần tháo lui, biến mất. Chúng bị suy giảm sức mạnh. Bạn sẽ chỉ làm điều lành. Những gì sai trái, bạn từ bỏ. từ bỏ hết và rồi con đường sai trái sẽ biến mất. Khi bạn đã thiết lập, đã chọn được con đường chân chính tức chánh đạo, bạn có thể sống ở bất cứ nơi nào bạn muốn. Được cũng giống như mất, mất cũng giống như được. Không còn vấn đề gì nữa. Tâm được bình an trong trí tuệ. Khi bạn nhìn thấy được như vậy, bạn không còn bám víu vào việc gì. Nếu có ai mang gì đến để đánh đổi tâm này, bạn cũng không màng, bạn không tin họ. Đó là lúc mọi thứ chắc chắn, vững bền. Hãy nhớ kỹ điều này. Cũng giống như khi ta biết các loại trái cây, đây là trái ô liu, đây là trái ổi, đây là trái xoài. Một khi bạn đã biết chúng, thì dầu người ta có đổ tất cả trái cây vào chung một rổ, rồi cầm từng trái lên để hỏi bạn, đây là trái gì? Trái ổi. Đây là trái gì? Trái ô liu. Đây là trái gì? Trái xoài. Người ta có thể tiếp tục hỏi như thế với hàng trăm giỏ trái cây, hàng ngàn giỏ trái cây. Bạn cũng không bị lầm lẫn trái nào. Bạn thấy trái xoài là trái xoài, trái ổi là trái ổi. Bất cứ trái gì, bạn cũng nhìn thấy nó đúng như thế. Đó là khi mọi thứ đều chắc chắn. Không ai có thể lừa dối bạn. Bạn không thể đi lạc đường, vì tất cả mọi thứ trong tâm là con đường chân chánh. Khi bạn ngồi, bạn có chánh kiến. Khi bạn đi, bạn có chánh kiến. Khi bạn nằm, bạn có chánh kiến. Tâm lúc nào cũng giống nhau, luôn như nó đã từng tự tại bình an. Những thứ này khó mà diễn tả. Lạc không phải là tầng cao nhất của pháp. Tâm bình an vì nó không còn bị quấy nhiễu bởi khổ hay vui. Nó trống rỗng, nó không bám víu, không chấp. Dầu bạn ở đâu, nó vẫn luôn như thế. Thí dụ, nếu ai đó cố tình gây hấn với bạn, này sư, sư là đồ chó, bạn vẫn tự tại. Một khi bạn vững tin ở bản thân thì sẽ như thế. Nhưng nếu họ gọi bạn là chó và bạn thật sự trở thành chó, cắn họ thì chứng tỏ là bạn chưa vững tin ở bản thân, bạn chưa chắc chắn. Một khi bạn đã chắc chắn thì bạn không là gì cả. Tại sao bạn muốn trở thành thứ này thứ nọ? Đại đức Si, Thượng Tọa Sa, Hòa Thượng Ma, vấn đề không phải là bạn đã được gọi như thế trước đây. Chúng chỉ được đặt cho bạn mới đây thôi. Giống như vị cư sĩ đang tu Bát Quan Trai kia, anh ta từ đâu đến? Anh ta có sinh ra với một cái tên gọi như thế nào không? Cha mẹ anh ta chỉ mới đặt tên đó thôi. Nếu họ cho bạn là người, thì có gì quá hạnh phúc với điều đó? Nếu họ gọi bạn là chó, thì có gì đáng bực bội? Đó chẳng phải là dấu hiệu chứng tỏ bạn đang loạn động sao? Vì thế, hãy cứ tiếp tục quán chiếu, tiếp tục quan sát, cho đến khi bạn thấy đúng. Thấy đúng khi bạn đang ngồi, thấy đúng khi bạn đang nằm. Dù bạn làm gì, bạn luôn thấy đúng. Luôn giữ được cái đúng, nhưng nếu bạn bắt đầu tranh luận về pháp, thì bạn khó tránh khỏi khổ đau. Cũng giống như miếng sắt được nung đỏ rực, nó sẽ không có chỗ nguội, rờ phía trên nóng, chạm phía dưới nóng, đụng hai bên nóng. Tại sao? Vì cả miếng sắt đều nóng thì làm sao có chỗ nguội? Ở đây cũng thế, một khi bạn đã bám vào thứ gì đó, bất cứ thứ gì, là bạn sai ngay lập tức. Tất cả mọi thứ đều sai, tất cả mọi thứ đều là khổ. Nếu bạn bám vào cái xấu, bạn khổ. Nếu bạn bám vào cái tốt, bạn cũng khổ. Đa phần, chính những cái tốt mới dễ đưa người ta đến hoang tưởng. Họ bị hoang tưởng bởi cái tốt. Khi cái tốt đi quá đà, nó cũng không còn tốt nữa, bạn biết không? Bạn có để ý đến mùa mưa năm nay không? Mưa nhiều quá nên nó vượt qua sự vừa phải, làm ngập lụt nhà dân. Đó là điều sẽ xảy ra khi cái tốt vượt quá giới hạn. Đức Phật dạy chúng ta phải có trí tuệ. Nếu thấp, hãy nhảy qua đầu. Nếu cao, hãy luồn dưới đó. Đục lỗ thẳng ngay cái chốt. Hãy luôn nhớ những quy tắc này. Chú tâm ngay đó thì không có vấn đề gì bạn không giải quyết được. Đó là sự thật chân chánh. Sự thật là như thế đó. Đừng quan tâm đến việc bạn già hay trẻ, hoặc bao nhiêu ngày đêm đã qua, hay đang là ngày nào trong tuần. Chỉ cần tiếp tục giữ tâm theo cách này. Trong pháp hành, đừng nghĩ rằng bạn phải ngồi mới có thể hành thiền, rằng bạn phải đi tới đi lui mới là hành thiền. Đừng suy nghĩ như thế. Thiền chỉ là vấn đề thực hành. Dầu bạn đang giảng pháp, hay đang ngồi lắng nghe, hay rời khỏi nơi này, hãy tiếp tục thực hành trong tâm của bạn. Hãy cảnh giác với những gì đúng hay không đúng. Đừng nghĩ rằng trong mùa an cư phải tuân giữ hạnh đầu đà là đúng và bỏ thực hành khi mùa an cư qua đi. Như vậy không đúng. Sự việc không xảy ra như thế. Cũng giống như khi chúng ta phát quang một thửa ruộng, chúng ta tiếp tục cắt bỏ và dừng lại khi mệt. Rồi chúng ta dọn dẹp rơm rạ và một hay hai tháng sau trở lại, cỏ dại bây giờ đều cao hơn gốc. Nếu cố gắng phát dọn lại chỗ mà chúng ta đã làm trước đây thì quá sức chúng ta. Ngài Ajahn Mun đã có lần nói rằng chúng ta phải thiết lập sự thực hành của mình theo hình một vòng tròn. Vòng tròn không có điểm tận cùng. Hãy tiếp tục không dừng. Hãy để sự thực hành tiếp tục không dừng nghỉ. Tôi lắng nghe Ngài và suy nghĩ, sau khi nghe xong bài pháp thoại này, tôi phải làm gì? Câu trả lời là phải làm cho sự tỉnh giác của bạn Akaliko, tức vô hạn. Hãy chắc chắn là tâm biết và thấy điều gì đúng, điều gì sai ở mọi lúc, mọi nơi. Giống như nước trong bình này, nếu bạn nghiêng bình để từng giọt nước chậm rãi chảy ra, bụp, bụp, thì chúng được gọi là giọt nước. Nếu bạn nghiêng bình sâu hơn, giọt nước chảy ra nhanh hơn, bụp, bụp, bụp. Nếu nghiêng hơn nữa, nước sẽ chảy thành dòng. Vậy dòng nước từ đâu ra? Nó từ các giọt nước mà ra. Nếu chúng không chảy liên tục thì ta gọi chúng là những giọt nước. Nước ở đây cũng giống như sự tỉnh giác của chúng ta. Nếu bạn tăng tốc nỗ lực của mình, nếu sự tỉnh giác của bạn liên tục thì chánh niệm của bạn sẽ tròn đầy. Cả ngày lẫn đêm nó vẫn luôn tròn đầy như thế. Nó đã trở thành một dòng nước. Như chúng ta đã biết, các vị thánh nhân đều liên tục chánh niệm như một dòng nước. Hãy để sự tỉnh giác của bạn liên tục. Khi nào có sự gián đoạn hay thiếu sót như thế nào đó, bạn lập tức biết ngay. Sự tỉnh giác của bạn sẽ như một vòng tròn, tròn đầy. Đó là khuôn mẫu của sự thực hành. Không hẳn là bạn phải gắng sức thái quá. Một số người thực sự dốc tâm khi họ ngồi thiền. Hãy để máu tôi cạn khô, hãy để da tôi nứt rạn, nếu không đạt được giác ngộ, tôi sẵn lòng chết. Họ đã đọc được điều đó trong tiểu sử của Đức Phật, nhưng đến phiên họ thì thân bắt đầu đau buốt từ chân lên đến đỉnh đầu. Sự quan tâm của họ dần dần suy giảm, cho đến khi cuối cùng họ mở mắt ra để nhìn thấy cây nhang đang cháy trước mặt. Tưởng nhang tàn rồi chứ, nhưng sao còn nhiều thế? Rồi họ hít một hơi thở dài và lập chí nguyện rằng khi nào nhang chưa tàn thì họ không mở mắt ra, bất chấp mọi chuyện. Nhưng một lúc sau, cái đau lại hành hạ họ từ chân lên tới đầu, nên họ lại mở mắt ra. Tưởng nhang tàn rồi chứ, nhưng sao còn nhiều thế? Cuối cùng, họ buông xuôi dầu nhang chưa tàn hết. Sau đó, họ sẽ ngồi suy nghĩ, mình tu hành thật tệ. Họ không biết trút giận cho ai, nên họ tự oán trách bản thân. Ta thật chẳng biết giữ lời. Họ tự nguyền rủa mình, ta thật vô vọng, ta đang tạo ra nghiệp xấu, ta đáng sa địa ngục, đủ mọi thứ chuyện. Ta còn tu hành làm chi nếu chẳng thể ngồi thiền, bao nghiệp xấu của ta sẽ trổ ra ngay. Họ tự đưa ra lý do để buông xuôi, thà làm cư sĩ chỉ giữ năm giới chẳng tốt hơn sao. Họ tự suy tưởng, chứ không chia sẻ điều mình suy nghĩ với ai. Và càng nghĩ, họ càng thấy mình đúng. Tại sao chúng ta lại đặt ra những mục tiêu như thế cho mình? Đức Phật dạy rằng khi hành thiền, chúng ta cần phải tự biết bản thân. Giống như người thương lái khi xếp hàng hóa lên xe, họ phải biết họ đang làm gì, họ có bao nhiêu bò kéo, chúng mập, mạnh ra sao, xe hàng của họ bao lớn. Họ biết những thứ như là trong mỗi xe họ có thể chất bao nhiêu bao gạo. Họ biết xếp bao nhiêu lên xe cho vừa với sức bò kéo, với tải trọng của xe. Khi bạn thực hành, phương cách cũng phải phù hợp với sức khỏe của mình. Trong trường hợp này, bạn chỉ có một cỗ xe duy nhất, bò kéo thì chỉ cỡ bằng nắm tay của mình. Vậy mà bạn muốn chiếc xe đó chở nhiều như một xe tải 10 bánh. Bạn nhìn thấy một chiếc xe tải 10 bánh chạy ngang trên đường và bạn muốn được giống như thế. Nhưng bạn không phải là chiếc xe tải 10 bánh, bạn chỉ là một chiếc xe thô, chắc chắn là xe phải ngã đổ. Như thế, bạn là thứ người ta gọi là trái úng trước khi chín, món ăn bị cháy trước khi nấu xong. Thế là cuối cùng, những vị thiền sinh đầy nhiệt tâm này sẽ xuất thế. Sau khi hoàn tục, họ lại bắt đầu suy nghĩ. Hình như mọi thứ đều tốt đẹp hơn khi tôi còn là tu sĩ. Hay là tôi nên trở lại xuất gia? Con đường đó sáng sủa hơn, chứ không đen tối như bây giờ. Sau khi suy tính một thời gian, họ xuất gia trở lại, làm một khởi đầu mới. Lúc đầu có vẻ như họ sẽ tiến bộ hơn, giống như một võ sĩ mới lên đài chưa cần đến nước. Họ có sức mạnh, họ tinh tấn, họ có tiến bộ. Nhưng rồi dần dần họ suy yếu hơn, suy yếu dần. Chắc tôi lại thất bại nữa rồi. Đây là lần thứ hai rồi mà có vẻ như tôi không trụ được. Nếu tiếp tục tu, tôi còn sa đà hơn nữa. Tốt hơn tôi nên hoàn tục, không ích lợi gì. Các vị đệ tử Phật có người xuất gia rồi còn cởi y hoàn tục đến 7 lần. Giờ thì những vị này xem các tu sĩ hoàn tục 7 lần như khuôn mẫu để noi theo. Đừng lấy kinh nghiệm xấu đó làm tấm gương cho mình. Họ phải đợi đến lần thứ 7 trước khi đạt được giác ngộ. Có lẽ tôi cũng phải đợi đến lần thứ 7 mới đạt được giác ngộ như họ. Họ cứ tiếp tục nói nhảm như thế. Không có gì trong Phật Pháp mà Phật dạy lại vượt lên khả năng của con người. Đừng quan tâm đến những thứ bạn không thể thấy, như thiên đàng hay niết bàn ở trên trời. Tất cả mọi Pháp mà ta cần thấy, cần biết, Đức Phật đã tuyên dạy đầy đủ. Còn những thứ bạn không thể thấy, đừng quan tâm đến chúng. Đừng để ý tới chúng. Thay vào đó, hãy nhìn vào thực tại. Bạn đang sống như thế nào? Nếu khổ phát sinh, tại sao có khổ? Điều gì đang xảy ra? Bạn giải quyết các vấn đề ngày đó như thế nào? Bạn vướng mắc chỗ nào? Đó là bám víu và chấp. Bạn bám vào ý nghĩ rằng bạn hay hơn người khác, hoặc bằng người hay dở hơn người. Bao nhiêu thứ chuyện. Khi bạn sống với người khác, bạn chán ngán họ. Người này hành xử rất tệ, người kia đối xử chẳng ra gì. Bạn bỏ đi sống một mình, rồi cuối cùng là chán ghét bản thân, giống như bạn đã nói. Diệu Liên Lý Thu Linh chuyển ngữ theo In the Shape of a Circle trong quyển Still Flowing Water vừa được sư Thanis Saro chuyển ngữ từ Thái qua Anh ngữ. Quyển sách có 8 bài pháp thoại. Bài này và bài Becoming a Samana là hai bài không có trong các ấn bản khác của Still Flowing Water. Trung tâm Diệu Pháp Âm, địa chỉ Chùa Khuôn Việt, số 1355 đường Hoàng Sa, hoặc 318 xuyệt 119 đường Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0839934238, website diệupháp-am.net hoặc dpa.tv.